kho sách nói.com.vn vui mừng chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Không gì là không thể. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả George Matthew Adams, dịch giả Thu Hằng, An Bình, nhà xuất bản Trẻ. Cuốn sách được chúng tôi chia làm hai phần. Sau đây là phần đầu, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hoàng Hương. Lời giới thiệu. Từ bao đời nay, thành công luôn là ước mơ và là mục tiêu của con người. Theo đó, những câu hỏi như thành công là gì hay làm thế nào để đạt được thành công luôn khiến con người phải trăn trở. Liệu thành công có phải là khi chúng ta có thật nhiều tiền, sở hữu những tiện nghi hiện đại và sống một cuộc đời vương giả? Hay thành công là khi ta có một công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc? Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời cho những trăn trở của mình, nhiều người đã nhận ra rằng thành công thật sự không chỉ được đo bằng vật chất sở hữu được mà còn đến từ những giá trị vô giá về mặt tinh thần. Cuộc sống hiện đại mở ra cho con người nhiều cơ hội để thành công nhưng đồng thời cũng mang đến không ít thách thức. Chắc chắn khi đối mặt với những thách thức đó, không ít người trong chúng ta cảm thấy bế tắc và cần lắm những lời khuyên bổ ích. Cho đến nay, nhiều người đã xem cuốn sách Cách nghĩ để thành công của Napoleon Hill như người bạn đồng hành của mình trên con đường tìm kiếm thành công. Chú thích: Napoleon Hill, sinh năm 1883, mất năm 1970, được xem là người có ảnh hưởng rộng rãi nhất, mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực thành công cá nhân hơn bất cứ một nhân vật nào trong lịch sử. Cuốn sách kinh điển Think and Grow Rich, Cách nghĩ để thành công của ông đã giúp cho hàng triệu người trên thế giới đạt đến thành công. Nó có một ý nghĩa, vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời của rất nhiều người thành công như W. Clement Stone, Akmanino, v.v. Hết chú thích. Và họ đã khám phá ra những chân lý vĩnh cửu về thành công từ đây. Quả thật, với hơn 60 triệu bản được phát hành, Cách nghĩ để thành công được xem là cuốn sách có khả năng truyền cảm hứng thành công hơn bất kỳ cuốn sách nào khác. Tư tưởng trong Cách nghĩ để thành công đã giúp hàng ngàn người trên thế giới trở thành triệu phú và đạt được thành công bền vững. Đó là lý do vì sao Napoleon Hill được tôn vinh là người tạo ra những nhà triệu phú. Cùng với Cách nghĩ để thành công của Napoleon Hill, Không gì là không thể của George Matthew Adams đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của rất nhiều người. Những triết lý đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc và hữu dụng của Không gì là không thể đã giúp rất nhiều người đạt được thành công như họ mong đợi. Đến với những bí quyết này, bạn sẽ nhận ra rằng không có giới hạn nào trong tư duy của con người ngoài những giới hạn do chính con người đặt ra. Trên hành trình tìm kiếm thành công, chắc chắn sẽ không ít lần bạn phải đối mặt với những khó khăn, thử thách của cuộc sống hoặc những thất bại không mong đợi. Thế nhưng, điều bạn cần làm là hãy luôn ghi nhớ, thất bại chính là hình ảnh khác của thành công. Mỗi nghịch cảnh, thất bại hay đau khổ đều mang trong nó hạt giống của những lợi ích tương đương hoặc lớn hơn. Hãy học cách đối mặt và vượt qua những thất bại. Hãy để Không gì là không thể đồng hành với bạn trên hành trình khám phá sức mạnh bản thân và đạt đến thành công hằng mong đợi. First News. Không gì là không thể. Biết mong đợi chiến thắng hay đạt được mục đích mà mình đề ra là vô cùng quan trọng. Thông thường, nếu bạn muốn chiến thắng thì bạn sẽ không ngại vượt khó. Những ai khát khao chiến thắng sẽ tiếp tục bước những bước cần thiết một cách vững vàng và không bao giờ bỏ cuộc trước tình thế khó khăn. Bạn sẽ dễ dàng thành công hơn nếu trước hết bạn biết mình muốn gì. Sau đó, bạn phải có kế hoạch hành động cụ thể. Có thể lúc khởi đầu bạn không có lời giải đáp cho tất cả mọi câu hỏi, nhưng chớ để điều đó ngăn cản bạn thực hiện cuộc hành trình đi đến thành công của mình. Don Ann Green, giám đốc điều hành quỹ Napoleon Hill. Chỉ cần có niềm tin vào bản thân và một ý chí phấn đấu không mệt mỏi thì mọi ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Frank Lloyd Wright. Nếu bạn cố gắng mà không phải mất gì, ngược lại còn gặt hái thêm nhiều thành công thì hãy cố gắng bằng mọi giá. Napoleon Hill. Danny Kaye từng cho rằng cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của mình. Quả thật, bạn chính là người họa sĩ quyết định nội dung cũng như sắc màu trong bức tranh cuộc sống của mình. Bức tranh đó trở nên như thế nào, tươi sáng hay u tối là tùy thuộc vào chính bạn. Bạn có thể xoay chuyển cuộc đời theo cách bạn mong muốn. Nếu ví cuộc đời bạn như một doanh nghiệp thì tất cả cổ phiếu của doanh nghiệp ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của doanh nghiệp ấy. Không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bạn nếu khao khát thành công của bạn thật sự mạnh mẽ. Khó khăn hay thất bại chỉ là những trở ngại mà cuộc sống muốn thử thách ý chí và lòng kiên trì của bạn mà thôi. Do đó, đừng để tâm đến những lời chỉ trích cay độc hay xét đoán chủ quan của những người xung quanh. Giá trị của bạn được đo bằng những hành động hữu ích mà bạn đã làm được cho chính mình, cho cuộc sống. Hôm nay là kết quả của những gì được thực hiện theo kế hoạch của ngày hôm qua, và ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc vì những gì bạn đã trải qua hoặc lãng phí. Với sự hy sinh, lòng kiên trì, quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, nhất định bạn sẽ thành công. Bạn chính là người làm chủ số phận của mình. Không gì là không thể. Ngày hôm nay, khởi đầu suôn sẻ là đã thành công một nửa. Aristotle. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, chấn chỉnh mọi sai sót và biến mọi lỗi lầm thành tài sản. Song, nó chỉ thích chơi với những ai có thể giết chết sự trì hoãn và biết hướng đến các mục tiêu cụ thể với mục đích rõ ràng. Cứ mỗi giây phút trôi qua khi đồng hồ gõ đều để rút dần khoảng cách là khi thời gian đang chạy đua với từng người. Trì hoãn đồng nghĩa với thất bại, bởi không ai có thể lấy lại được thời gian đã mất dù chỉ một giây. Hãy tiến về phía trước với sự quả quyết và đúng lúc, rồi thời gian sẽ yêu mến bạn. Nếu bạn lưỡng lự hay đứng yên, thời gian sẽ loại bạn ra khỏi cuộc chơi. Cách duy nhất để tiết kiệm thời gian là sử dụng nó một cách khôn ngoan. Hãy cho tôi biết bạn sử dụng thời gian nhàn rỗi như thế nào và tiêu tiền ra sao. Tôi sẽ cho bạn biết 10 năm nữa bạn là ai và đang ở đâu. Napoleon Hill. Ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Sở dĩ tôi nói như vậy vì đó là ngày mới nhất và cũng là ngày không bao giờ trở lại trong cuộc đời bạn. Đừng chờ đợi ngày mai, hãy sống trọn vẹn cho hôm nay. Đừng để sự lo lắng, thất vọng, tức giận hay hối hận v.v. xuất hiện trong ngày hôm nay của bạn. Tất cả đều đã thuộc về quá khứ hoặc chỉ xảy đến trong tương lai. Hãy thử làm việc thật nghiêm túc và sống có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Đối với một kẻ lười biếng thì hôm nay cũng giống ngày mai và chẳng khác gì hôm qua. Họ luôn tìm lý do để trì hoãn những việc cần phải làm trong ngày. Trì hoãn sẽ khiến những dự định của bạn không bao giờ trở thành hiện thực. Mọi nỗ lực, lời nói, hành động của bạn ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của bạn ngày sau. Hoàn thành mục tiêu đề ra trong ngày hôm nay sẽ giúp bạn cảm thấy hưng phấn và tạo tiền đề để bạn thực hiện tốt hơn công việc của mình vào ngày mai. Thậm chí, nụ cười ngày hôm nay cũng có thể ảnh hưởng đến ngày mai của bạn. Vì vậy, đừng để đến ngày mai những gì bạn có thể làm hôm nay. Sử dụng thời gian hợp lý. Để thành công, không hẳn bạn cần phải có kiến thức sâu rộng về một lĩnh vực nào đó, nhưng nhất thiết bạn phải biết sử dụng thường xuyên vốn kiến thức mà bạn có. Những người thành công đều hiểu rõ mình, không phải dựa trên những suy luận tự có mà dựa trên những thói quen thường nhật. Do vậy, bạn nên tự liệt kê các hoạt động hàng ngày của mình để tìm hiểu xem bạn đang sử dụng thời gian ra sao. Sau đây là một số câu hỏi quan trọng mà bạn nên đặc biệt chú ý. Bạn đang sử dụng thời gian ra sao? Bạn đã phí phạm bao nhiêu thời gian và phí phạm vào những việc gì? Làm sao để chấm dứt sự phí phạm này? Napoleon Hill. Hãy học cách sử dụng thời gian. Thời gian là tài sản quý giá nhất của con người, nhưng cũng là thứ bị lãng phí nhiều nhất. Nếu không biết cách sử dụng thời gian hợp lý, bạn sẽ để cuộc đời mình trôi qua trong vô nghĩa. Thời gian không bao giờ mang đến những ưu phiền, nuối tiếc của con người và cũng không thể nào trở lại hay chờ đợi bất kỳ ai. Trong trận đánh Waterloo, Napoleon đã giao cho tướng Marshal Grouchy chỉ huy một trong ba cánh quân quan trọng nhất nhằm chia cắt sự liên minh giữa thống chế Blücher và công tước Wellington. Thế nhưng do chậm trễ, Grouchy đã tạo điều kiện để Blücher có đủ thời gian đưa quân đến Waterloo yểm trợ cho Wellington. Có thể nói, nếu Grouchy hành động quyết đoán và nhanh chóng hơn thì sự nghiệp lẫy lừng của Napoleon đã không kết thúc trong trận đánh này và lịch sử châu Âu đã khác đi từ năm 1815. Rất nhiều người trong chúng ta biện hộ cho việc trễ nải của mình bằng vô số lý do khác nhau. Thế nhưng, dù vì bất kỳ lý do nào chăng nữa, việc chậm trễ vẫn là điều khó chấp nhận. Nó để lại những hậu quả tai hại mà bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian sau đó để khắc phục. Cách sử dụng thời gian hợp lý nhất là hãy luôn đúng giờ. Sự đúng hẹn luôn mang lại những lợi ích lớn lao. Khi đúng hẹn, bạn không chỉ tiết kiệm được thời gian của mình mà còn thể hiện được sự tôn trọng đối với người khác. Cơ hội, công việc và các mối quan hệ của bạn trở nên như thế nào tùy thuộc vào cách thức sử dụng thời gian của chính bạn. Thành công không bao giờ đến với những kẻ thụ động, lười biếng. Cuộc sống luôn chứa đựng rất nhiều điều kỳ diệu. Song, chúng chỉ đến với những ai biết sử dụng thời gian hợp lý. Ý nghĩa của thời gian nằm trong ý nghĩa của công việc bạn làm. Do vậy, đừng phí phạm thời gian và công sức vào những chuyện vặt vãnh. Hãy vươn tới những điều lớn lao. Hãy luôn ghi nhớ, bình minh của ngày hôm nay sẽ không bao giờ hé dạng lần thứ hai. Hãy hoàn thành công việc đúng tiến độ cũng như cố gắng đúng giờ trong mọi cuộc hẹn. Đó là khởi đầu của mọi thành công. Bây giờ, bạn hãy suy nghĩ về cách thức sử dụng thời gian của mình bằng cách liệt kê những hoạt động xảy ra trong ngày. Hãy xem bạn đang sử dụng thời gian ra sao, đã phí phạm từng phút giây như thế nào và tìm cách chấm dứt sự phí phạm đó. Hãy lên kế hoạch cho những hoạt động của mình, đồng thời dành thời gian hoàn tất nó. Tôi tin rằng khi đó bạn sẽ nhận được rất nhiều món quà tuyệt vời từ cuộc sống. Nhân cách. Không ai có thể lừa được bạn mà chỉ có bạn tự lừa dối chính mình. Ralph Waldo Emerson. Người ta thể hiện rõ tính cách của mình nhất qua cách đón nhận lời khen. Lucius Annaeus Seneca. Khả năng gây ấn tượng đẹp và duy trì được ấn tượng ấy trong mắt người đối diện sẽ khiến cho con đường đi đến thành công của bạn bằng phẳng, ít chông gai hơn. Khả năng ấy cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong việc khiến người khác muốn đối đầu hay hợp tác với bạn, bất kể thân hay sơ. Napoleon Hill. Nhân cách là tài sản quý giá nhất của một con người và là tất cả những gì còn sót lại sau khi họ đã đánh mất tất cả. Trên hết, nhân cách chính là sức mạnh. J. Pierpont Morgan, một trong những nhà tài phiệt nổi tiếng nhất thế giới, đã nói: "Nhân cách là thước đo duy nhất để thẩm định giá trị của con người, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Mọi tài sản vật chất khác đều là thứ yếu. Nhân cách là thành lũy kiên cố có thể bảo vệ con người trước những tác động không hay của cuộc sống. Nhân cách giúp con người vượt qua mọi chỉ trích để sống thật với chính mình. Nếu danh tiếng, vốn là những gì công luận ban tặng cho một ai đó, có thể bị bôi nhọ, thì nhân cách mới thật sự làm nên con người họ và nó sẽ mãi trường tồn. Nhân cách quý giá hơn mọi tài năng, trí tuệ, tiếng tăm, tiền bạc v.v. Có thể bạn có tất cả mọi thứ nhưng lại trở thành một kẻ vô tích sự, suốt đời sống trong sự đơn điệu và nhàm chán nếu nhân cách bạn không được đánh giá đúng mực. Nhân cách giúp con người hành động theo lẽ phải và chiến đấu hết mình vì lẽ phải đó. Nhân cách là yếu tố đảm bảo cho mọi thành công của con người cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Quả thật, nhân cách sẽ quyết định ấn tượng mà bạn để lại trong suy nghĩ của người đối diện. Nếu tạo được ấn tượng tốt đối với mọi người và duy trì được ấn tượng đó lâu dài, thì rất có thể bạn sẽ chạm tới thành công một cách dễ dàng, mau chóng hơn. Do đó, hãy cố gắng sống một cuộc đời tử tế, chân thật, sòng phẳng, phóng khoáng, trung thành và can đảm để hình thành cho mình một nhân cách lớn. Trước hết, hãy dùng nhân cách của bạn tác động đến những người xung quanh và biến điều đó thành nguyên tắc hành động mỗi ngày. Ngay từ hôm nay, hãy rèn luyện cho mình nhân cách tốt đẹp, bởi vì nhân cách là sức mạnh.
Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống sách mặt ngày. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thuyenphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746.
Sự tự tin. Tính nghi ngờ luôn phản bội ta và nó khiến ta vì e sợ mà bỏ lỡ những cơ hội ngàn vàng. William Shakespeare. Những kẻ hay nghi ngờ thường chẳng làm nên tích sự gì. Nếu Columbus thiếu tự tin và không tin vào phán đoán của mình thì có lẽ chẳng bao giờ chúng ta được biết đến mảnh đất trù phú nhất, dạng người nhất trên trái đất này. Nếu George Washington và những người đồng chí của ông trong sự kiện lịch sử lừng danh năm 1776 không có chút tự tin, hẳn quân đội của Cornwallis đã chinh phục được xứ sở này, để rồi ngày nay. Nước Mỹ vẫn đang bị một hòn đảo bé nhỏ nằm cách nó 3.000 hải lý về phía đông cai trị. Napoleon Hill. Nếu ví sự tự tin giống như sống lưng của con người, thì thế giới này có hai loại người. Một loại người không bao giờ đứng thẳng vì không có sống lưng, và loài người thứ hai luôn tự đứng vững bằng chính khả năng của mình. Thật tuyệt vời khi bạn có được một bộ óc thông minh cùng trí tưởng tượng phong phú và những tư tưởng lớn lao. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp được tất cả các yếu tố đó với lòng tự tin để tạo dựng cho mình một cuộc sống ý nghĩa và đủ đầy. Quả thật, thiếu lòng tự tin, con người sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Nếu Columbus không tự tin vào phán đoán của mình thì có lẽ sẽ rất lâu sau đó loài người mới tìm ra châu Mỹ. Nếu George Washington và những đồng chí của ông không tự tin thì có lẽ nước Mỹ ngày nay vẫn còn nằm trong vòng cai trị của một hòn đảo bé nhỏ. Tầm gửi là một loại dây leo sống bám vào những cây to khác. Chúng hút nhựa cây chủ để sống và dần giết chết cây chủ ấy. Những người thiếu tự tin cũng giống như loài tầm gửi kia mà thôi. Họ trở thành gánh nặng cho gia đình và những người xung quanh tuy không có đủ khả năng tự quyết định cũng như chăm lo cho cuộc sống của mình. Tự tin là nền tảng của thành công, nó giúp con người tôi rèn bản lĩnh, nhân cách và nắm bắt kịp thời các cơ hội mà cuộc sống mang đến. Do đó, hãy hành động bằng tất cả sự tự tin của bạn. hãy dùng sự tự tin ấy củng cố sức mạnh nội tại của bạn cũng như của những người xung quanh. Dù bạn là ai, đang ở đâu hay làm bất kỳ công việc gì, thì thành công cũng chỉ đến khi bạn có lòng tự tin. Ngay từ hôm nay, bạn hãy đứng thẳng người lên một cách tự tin và thay đổi đời mình bằng cách thay đổi thái độ sống của bản thân. Niềm tin. Nếu bạn có niềm tin thì chẳng cần phải giải thích gì cả. Ngược lại, bất kỳ lời giải thích nào cũng đều trở nên vô nghĩa. Thánh Thomas Aquinas. Để thành công, ngoài sự nỗ lực không ngừng, bạn cần phải có một mục tiêu rõ ràng và một kế hoạch cụ thể dẫn tới mục tiêu đó. Bạn sẽ chẳng thể đạt được bất kỳ thành quả nào nếu không liên tục theo đuổi một kế hoạch chi tiết qua từng ngày. Napoleon Hill. Tin vào chính mình được xem là một bước nhảy vọt cần thiết trên con đường đi đến thành công. Muốn gặt hái được những thành quả tốt đẹp thì điều tối cần thiết là bạn phải có niềm tin. Câu nói, thấy thì mới tin, nên được đổi thành, tin thì mới thấy. Tin tưởng vào việc mình làm là điều cực kỳ quan trọng. John M. Green, giám đốc điều hành quỹ Napoleon Hill. Chỉ cần có niềm tin vào bản thân và một ý chí phấn đấu không mệt mỏi, mọi ước mơ của bạn rồi sẽ trở thành hiện thực. Frank Lloyd Wright. Nếu quả thật, ý tưởng có thể biến thành sự thật, mà đúng là như thế, trong trường hợp bạn luôn mang trong đầu sự sợ hãi và cho rằng mình sẽ luôn thất bại, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có can đảm làm việc gì và cũng khó mà trở nên thành công. Bất kỳ điều gì con người tưởng tượng ra và tin tưởng sẽ đạt được đều có khả năng trở thành hiện thực. Niềm tin là nền tảng của mọi thành công. Chỉ cần có niềm tin, bạn nhất định sẽ chiến thắng. Câu chuyện về những tấm gương thành công, tự cổ chí kim đều truyền tải thông điệp về sức mạnh của niềm tin. Để xây dựng niềm tin, trước hết bạn phải tin tưởng ở chính mình. Khi làm được điều này, bạn sẽ thấy tin tưởng hơn vào con đường mình đã chọn, cũng như kết quả mà bạn sẽ đạt được sau đó. Chỉ khi mất niềm tin, người ta mới rơi vào thất bại. Từ cầu thủ sao bóng, anh lính trên chiến trường, hay nhà chính khách, nhà quản lý doanh nghiệp cho đến anh công nhân, v.v. Tất cả đều chỉ có thể hướng về phía trước và nỗ lực hết sức khi họ có niềm tin. Trước hết bạn phải có niềm tin, rồi niềm tin đó sẽ lan truyền sang những người xung quanh bạn, những người thân cận và thuộc cấp của bạn, và họ sẽ đặt sự tin tưởng vào bạn. Niềm tin luôn là phần không thể thiếu trong thắng lợi của bất kỳ ai. Khoảng cách giữa một anh công nhân bình thường với vị trí của người quản đốc chẳng là gì nếu anh ta có niềm tin và biết vượt lên chính mình bằng niềm tin ấy. Hãy nuôi dưỡng niềm tin, lặp đi lặp lại một sự khẳng định nào đó, cũng giống như việc đưa ra mệnh lệnh cho tiềm thức của bạn. Đây là phương pháp hữu hiệu có thể giúp con người phát triển niềm tin một cách chủ động. Lòng tự trọng. Chỉ có ý thức độc lập và lòng tự trọng mới giúp con người vượt lên trên những nhỏ nhen của cuộc sống và bão táp của số phận. A. Pushkin. Có một sự thật không thể né tránh là nếu bạn không thích người khác thì người khác cũng sẽ không thích bạn. Theo nguyên tắc thần giao cách cảm thì những bộ não cùng tần sóng có thể giao tiếp được với nhau. Nếu bạn muốn trở thành người hấp dẫn thì nhất thiết phải luôn biết cẩn trọng. Không chỉ trong ngôn từ và hành động mà cả trong ý nghĩ nữa. Napoleon Hill. Lòng tự trọng chiếm một trong những vị trí thiêng liêng nhất trong khu vườn nhân cách của mỗi cá nhân và là người gác cổng cho tòa lâu đài lương tâm của chúng ta. Nó giúp ta chọn lọc cách thức giao tiếp để sống một cuộc đời ý nghĩa. Lòng tự trọng nằm ngay trong bản thân mỗi người. Nó là người thầy, người bạn, người hộ vệ thân thiết và chân thành nhất của chúng ta. Lòng tự trọng giúp ta biết cách hành xử đúng mực cũng như luôn dũng cảm trong việc đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác. Mọi sự khôn ngoan đều bắt đầu từ lòng tự trọng. Với lòng tự trọng, bạn sẽ trở nên năng động và can đảm, sẵn sàng tiến về phía trước để mở lối cho những người đi sau. Lòng tự trọng bắt nguồn từ việc bạn yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình. Quả thật, nếu không tôn trọng chính mình, làm sao bạn có thể học được cách yêu đương và tôn trọng người khác? Để được người khác tôn trọng, bạn phải luôn cẩn thận trong cách ứng đối cũng như hành động mỗi ngày. Hãy để lòng tự trọng nâng cánh cho những ước mơ của bạn. Hãy nỗ lực hết mình để đạt được những điều mà bạn khao khát. Nhưng hãy nhớ rằng, thiếu lòng tự trọng, mọi chiến thắng đều trở nên vô nghĩa. Sự chân thành. Có một đức tính không gì có thể thay thế được vì nó có khả năng làm rung động lòng người hơn hết thảy mọi đức tính quý báu khác. Đó là sự chân thành. Sự chân thành bắt đầu từ bản thân mỗi người và là một đức tính đáng quý có khả năng tự bộc lộ rõ ràng nhất mà ai cũng có thể nhìn thấy. Trước hết, hãy chân thành với chính mình, với gia đình và họ hàng, với đồng nghiệp và đối tác, với bạn bè và người quen, và tất nhiên là với Tổ quốc nữa. Và trên hết, hãy chân thành với đấng tạo hóa của nhân loại. Napoleon Hill. Một tính cách vui vẻ không phải là trang sức bên ngoài. Bạn chỉ có được tính cách ấy nếu bạn có thái độ trân trọng người khác. Nếu quyết tâm xây dựng một tính cách như vậy, bạn sẽ không đánh mất mình, mà ngược lại, sẽ khẳng định được bản thân, khẳng định được cái tôi thành công của mình, tức mẫu người mà bạn hướng đến.
Napoleon Hill.
Chân thành là một đức tính có khả năng xây dựng các mối quan hệ tích cực hơn hết thảy mọi đức tính khác. Sự chân thành luôn xuất phát từ bản thân mỗi người và bộc lộ theo cách tự nhiên nhất. Giống như thỏi nam châm có thể hút được sắt thép, người có lòng chân thành luôn hấp dẫn người khác bởi cảm giác phấn chấn tỏa ra từ con người họ. Không những thế, sự chân thành còn mang lại cảm giác bình yên và tạo nên uy tín cho con người. Nó là yếu tố quan trọng góp phần tạo ra những cơ hội quý báu để con người làm nên những điều lớn lao. Sự chân thành luôn quý giá hơn mọi của cải vật chất. Mọi người sẽ cảm thông và tha thứ cho bạn nếu bạn thiếu năng lực và kiến thức, nhưng khi dối trá, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Do đó, hãy luôn thể hiện sự chân thành của mình trong mọi hoàn cảnh. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên bằng phẳng và dễ dàng hơn nếu bạn luôn sống chân thành. Hãy chân thành với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác của bạn. Nhưng trên hết, hãy học cách sống chân thành với chính bản thân. Nếu không làm được điều này, bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được người khác tin tưởng ở mình. Khi bạn tự tin nhìn thẳng vào mắt người đối diện và truyền cho họ niềm tin của mình, bạn sẽ có được sự tin tưởng và ủng hộ từ họ. Thay vì tự dằn vặt bản thân vì những thất bại đã qua, bạn hãy sống hết mình cho hiện tại bằng tất cả lòng chân thành của mình. Giai điệu của sự chân thành luôn có khả năng lay động lòng người. Nó sẽ giúp bạn vững bước trước mọi thử thách của cuộc sống và gặt hái được thành công như mong muốn. Hãy tập trung. Tập trung có nghĩa là dành hết mọi sự chú ý, quan tâm và đam mê cho việc đạt được một mục tiêu xác định.
Napoleon Hill.
Người ta định nghĩa sự tập trung là thói quen để ra mục tiêu cụ thể và quán chiếu nó cho đến khi bạn tìm được hướng đi và cách đi đến đích. Nguyên tắc tập trung là không được trì hoãn, nền tảng cơ bản của nó là sự tự tin và ý thức kỷ luật tự giác. Nguyên tắc tập trung và thói quen là đôi bạn không thể tách rời. Thói quen có thể bắt nguồn từ sự tập trung và ngược lại.
Napoleon Hill.
Cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên bận rộn và mỗi người đều không ngừng phấn đấu cho các mục tiêu riêng của mình. Tất cả những nhiệm vụ và mục tiêu ấy vây quanh chúng ta như chiếc nan hoa quay quanh trục bánh xe. Để vận hành suôn sẻ, mỗi bộ phận của chiếc xe phải kết hợp với nhau đồng bộ và chặt chẽ. Cũng như vậy, để thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống, mỗi chúng ta cần phải biết kết hợp cả ba yếu tố: suy nghĩ, lập kế hoạch và hành động. Tập trung có nghĩa là dành mọi sự chú ý, quan tâm và đam mê của mình vào việc đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Sự tập trung đồng nghĩa với việc bạn nỗ lực hết mình cho công việc đang thực hiện, mà không bị chi phối bởi bất kỳ hành động nào khác. Sự tập trung giúp con người giữ được kiên định trên con đường theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Hãy tập trung hết mình vào công việc, rồi thành công sẽ đến với bạn đúng như bạn mong muốn. Tập trung không chỉ là phẩm chất cần có khi bạn bắt tay vào một công việc nào đó, mà nó còn tỏ ra hữu dụng trong chính bản thân mỗi người. Nhận ra năng lực của bản thân và tập trung hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực là điều kiện cơ bản để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Hãy lên kế hoạch cho cuộc sống của bạn và tập trung thực hiện nó. Hãy hành động để mỗi phút giây trong đời bạn đều trôi qua trong sự hữu ích. Chắc chắn khi hoàn tất công việc, bạn sẽ được nếm trải cảm giác tuyệt vời, đầy ý nghĩa. Lòng trung thành. Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng người khác. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều này. Elvis Presley. Đây là một điểm quan trọng mà nhiều người thường hay bỏ qua. Khi một người bắt đầu làm việc nhiều hơn phạm vi trách nhiệm của mình thì có nghĩa là anh ta đã bắt đầu được trả công xứng đáng rồi. Có một sự thật đáng buồn là 98% những người hưởng lương công nhật thường chẳng có mục đích nào lớn lao hơn là làm sao để lấy được đồng lương công nhật ấy. Do vậy nên dù họ có làm nhiều và tốt đến đâu đi chăng nữa thì cỗ xe của bà Tiên cơ hội vẫn cứ lướt qua họ và bà Tiên chỉ kịp trao cho họ đúng cái đồng lương mà họ mong đợi, không hơn không kém, bởi vì họ chẳng hề mong đợi hay đòi hỏi gì hơn.
Napoleon Hill.
Nhà văn Albert Hubbard nói rằng nếu nhân viên mà không trung thành với chủ thì tốt hơn hết là nên xin thôi việc và tìm việc khác, như vậy sẽ tốt hơn cho cả người chủ và bản thân anh ta. Trung thành là một yếu tố quan trọng, bởi nếu bạn không yên tâm làm việc thì bạn chẳng thể nào làm tốt và phát triển được. Người ta trả lương cho bạn không phải căn cứ trên số giờ bạn làm, mà là căn cứ trên chất lượng công việc của bạn. Dan M. Green, giám đốc điều hành quỹ
Napoleon Hill.
Trung thành là một trong những yếu tố quan trọng nhất, góp phần vào thành công của tổ chức nói chung và của mỗi cá nhân nói riêng. Nếu không có lòng trung thành, người nhân viên sẽ không chuyên tâm vào công việc cũng như không đóng góp hết mình cho tổ chức. khi bạn ý thức được giá trị của sự tin cậy nơi lãnh đạo, đồng nghiệp hoặc đối tác và luôn quyết tâm hoàn thành mọi công việc một cách triệt để thì nhất định bạn sẽ thành công. Khi đến xin làm trợ lý cho nhà văn Albert Hubbard, Phyllis Shay đã phải trải qua một bài kiểm tra rất kỳ quặc. Hubbard yêu cầu Shay dắt một chú ngựa đi vòng quanh chuồng 100 lần và viết một bài luận 1.000 từ về đời sống của loài ong mật. Đây chính là cách để Albert Hubbard kiểm tra lòng trung thành của Phyllis Shay. Shay lặng lặng làm theo yêu cầu của Hubbard mà không hề thắc mắc. Kết quả là Shay đã trở thành người trợ lý tin cẩn nhất của Hubbard. Hai người đã đồng hành cùng nhau suốt một thời gian dài cho đến khi Hubbard qua đời trong thảm họa tàu Titanic. Ngày nay, các công ty trả lương cho nhân viên dựa trên năng lực và chất lượng công việc chứ không căn cứ trên số giờ họ đã làm. Vì vậy, khi cống hiến hết mình cho công việc, bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Nhưng thật đáng buồn là không phải ai trong chúng ta cũng ý thức được điều này. Đa số những người làm công ăn lương mang tâm lý, làm cho hết ngày mà không mấy chú trọng đến chất lượng, hiệu quả công việc trong ngày. Con người thường biện hộ cho thất bại của mình bằng rất nhiều lý do, nhưng có thể nói, lý do cơ bản nhất là họ đã không làm chủ được cuộc sống của chính họ. Trước những cám dỗ về mặt vật chất và sự yếu lòng của bản thân, những người đã đánh mất chính mình, tự biến mình thành kẻ bất trung, họ đánh mất niềm tin của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Không gì có thể thay thế được lòng trung thành và sự tin cậy, đó là cơ sở của niềm tin cũng như mối quan hệ giữa lãnh đạo và cộng sự, giữa nhân viên phục vụ và khách hàng, giữa các đối tác với nhau. Lòng trung thành là con đường chắc chắn và công bằng nhất đưa bạn đến thành công, cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Lòng trung thành sẽ giúp bạn giữ vững niềm tin để vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Quan trọng hơn, nó giúp bạn luôn giữ được mình trong mọi hoàn cảnh. Hãy trung thành với công việc, các mối quan hệ và với chính bản thân. Quý vị và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn phần 1 của cuốn sách Không gì là không thể của tác giả Joshua Matthew Adams. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.